Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và dấu huấn của hai tác giả nổi tiếng vào thời đầu Trung Cổ là Boethius và Cassiodorus. Theo Đức Thánh Cha, Boethius là người đã sử dụng các phạm trù của triết học Hy Lạp để trình bày đức tin Kitô và như vậy đã có công tổng hợp di sản Hy La với sứ điệp tin mừng. Ôn lại tiểu sử của tác giả này, Đức Thánh Cha cho biết ông đã trở thành thượng nghị sĩ trong quốc hội La Mã khi chỉ mới 25 tuổi. Lịch sử ghi lại như sau. Odoacre, vua của người Eroles, một sắc dân Đức, đã nổi loạn và chấm dứt sự cai trị của đế quốc La Mã tại Tây Phương vào năm 476. Nhưng không bao lâu sau đó, vua Odoacre bị người Ostrogoths đánh bại. Người Ostrogoth lại bành trướng sang bán đảo Ý. Chính trong bối cảnh đó mà Boethius đã dấn thân vào chính trị, vì xác tín rằng ông có thể tổng hợp văn hóa La Mã với các giá trị của các dân tộc mới. Theo Đức Thánh Cha, Boethius thấy mình có sứ mệnh phải hòa giải và dung hòa văn hóa La Mã với văn hóa đang phát sinh của người Ostrogoth. Với kiến thức sâu rộng, Boethius đã viết nhiều sách giáo khoa từ toán học, hình học, âm nhạc đến thiên văn học. Tất cả chỉ với một mục đích là truyền đạt cho các thế hệ trẻ nền văn hóa Hy La. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Boethius được xem là người đại diện cuối cùng của nền văn hóa La Mã và là nhà trí thức đầu tiên của thời Trung Cổ. Về cái chết của ông, Đức Thánh Cha giải thích như sau. Ông bị kết án vì âm mưu chống lại vua Theodoric khi lên tiếng binh vực cho một người bạn cũng là thượng nghị sĩ. Thật ra đây chỉ là một cái cớ. Trong thực tế, vua Theodoric vốn là người theo bè phái Arius. Ông nghi ngờ Boethius ủng hộ hoàng đế Justiniano. Bị xét xử và kết án tử hình, Boethius đã bị xử tử năm 524, khi được 44 tuổi. Lúc bị giam tù, Boethius thường khuyên nhủ các bạn tù khác hãy chống lại các thói xấu, hướng tâm hồn lên các thực tại thiêng liêng. Nhất là ông khuyên họ không nên dối trá, bởi vì con người không thể qua mặt được quan tòa tối cao là đứng thấu suốt tâm hồn con người và mọi sự. Theo Đức Thánh Cha, Boethius là đại biểu của vô số những người bị giam giữ một cách bất công ở mọi nơi và mọi thời. Ông là cánh cửa mở vào sự chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Về tác giả Cassiodorus, Đức Thánh Cha gọi ông là mẫu mực của cuộc đối thoại văn hóa và hòa giải. Cassiodorus sinh năm 485 tại miền Calabria, Ý, khi đế quốc La Mã tại Tây Phương vừa sụp đổ. Ông để lại nhiều tác phẩm viết về sự tổng hợp giữa văn hóa Hy La và văn hóa mới phát sinh của các dân tộc khác. Một cách đặc biệt, tác giả Cassiodorus trao cho các tu viện trách nhiệm phải tìm kiếm, bảo tồn và truyền lại cho hậu thế gia sản văn hóa của thời cổ. Tin Sydney, Úc Đại Lợi. Di hài của John Foote Pier Giorgio sẽ được trưng bày tại Sydney để các bạn trẻ tham dự ngày quốc tế giới trẻ có thể tôn kính. Theo tin của thông tấn Công giáo Ý SEER, di hài của vị John Foote trẻ này đã được mang đến Sydney theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y George Bell, tổng giám mục Sydney. Chiếc quan tài nhỏ có chứa đựng một ít di hài của John Foote Pier Giorgio sẽ được trưng bày trong nhà thờ chính tòa Sydney. Trên quan tài có một bức tranh do chính thân mẫu của John Foote vẽ. John Foote Pier Giorgio sinh tại Torino, Bắc Ý năm 1901. John Foote được nuôi dạy trong một gia đình công giáo rất giàu có. Thân phụ của ngài là người sáng lập và điều hành nhật báo nổi tiếng của Ý là tờ La Stampa, vốn thường cổ võ cho những tư tưởng đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội. Nhưng mẹ ngài là một họa sĩ rất đạo đức. Ngay từ thời niên thiếu, John Foote Giorgio đã trau dồi một đời sống đạo đức sâu xa. Về sau, ngài trở thành thành viên tích cực của Công giáo Tiến hành, Tông đồ Cầu nguyện, Liên minh Thánh thể và Hiệp hội các sinh viên tôn thờ Thánh thể. John Foote đã quyết định theo học ngành kỹ sư cơ khí để có thể gần gũi với giới công nhân. tại trường Đại học Kỹ thuật Torino, chân Phước đã thành lập một câu lạc bộ sinh viên công giáo. Ngày sống một cuộc sống khắc khổ, phần lớn tiền bạc được cha mẹ cung cấp, chân Phước đều trao tặng cho người nghèo. Mặc dù rất ham chuộng thể thao, năm 24 tuổi, chân Phước bị chẩn đoán mắc bệnh nan y và qua đời một tuần lễ sau đó vào ngày 4 tháng 7 năm 1925. Chân Phước được chôn cất trong nhà thờ chính tòa Torino. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi ngài là người của tám mối phúc thực. Ngài được tôn phong chân Phước năm 1990 và được xem như là tông đồ mẫu mực về lòng tin và bác ái trong gia đình, ở học đường và ngoài xã hội. Tin Liban. Một hội nghị kéo dài 4 ngày quy tụ các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô tại Liban đã khai diễn hôm 12 tháng 3 vừa qua, nhằm đối phó với hiện tượng con số các tín hữu Kitô ngày càng sút giảm tại Trung Đông. Hiện diện trong hội nghị có Đức Thượng phụ Nasala Sfer, Thượng phụ Công giáo Maronit, Đức Thượng phụ Công giáo Hy Lạp Gregorius Đệ Tam, Đức Thượng phụ Chính thống Elias Aude thuộc nghi lễ Armeni, Đức cha Luigi Gatti, sứ thần tòa thánh, và khoảng 200 người gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Với chủ đề sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông, tất cả các tham dự viên hội nghị đều ý thức rằng sự hiện diện của Kitô giáo chuyên chở một truyền thống thiêng liêng có tính tích cực đối với mọi người, kể cả người Hồi giáo. Sự kiện sút giảm con số tín hữu Kitô tại Trung Đông là một tai họa mà Đức Thần Phụ Sfer quy trách cho việc bỏ nước ra đi của một số tín hữu Kitô, cũng như lối sống thiếu chứng tá của các tín hữu Kitô. Theo Đức Thượng phụ Công giáo Maronit, hiện tượng bỏ nước ra đi trước tiên là hậu quả của tình hình chính trị bi thảm tại Trung Đông. Theo ngài, thách đố lớn nhất là làm sao trở thành một tín hữu Kitô thực sự. Ngài nói như sau: "Con Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta là những người tự do. Các giá trị và định mệnh của chúng ta nằm trong tự do ấy." Về phần mình, Đức Thượng phụ Chính thống Aram Đệ Nhất nhấn mạnh đến sứ mệnh truyền giáo của giáo hội, trong đó hoạt động xã hội và giáo dục là khía cạnh thiết yếu của đời sống Kitô. Cuối cùng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói đến sự hiện diện của Kitô giáo tại Liban như một khía cạnh thiết yếu và cần thiết của bản sắc Liban. Đức cha Gatti ghi nhận rằng hiện tượng bỏ nước ra đi bắt nguồn từ những nguyên nhân nội tại của cộng đồng, nhưng chắc chắn cũng do những nguyên nhân ngoại tại mà người tín hữu Kitô có thể đối đầu nếu dám sống cho đến cùng bản sắc Kitô của mình. Tin Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Giáo chủ Giáo hội Tây Ban Nha nói rằng giáo hội tại đây sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị đang bị lung lay và cụ thể sẽ chiến đấu chống lại luật cho phép phá thai và làm cho chết êm dịu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, hai ngày sau khi đảng xã hội chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Canizares, tổng giám mục Toledo kiêm giáo chủ Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha, khẳng định rằng giáo hội sẽ phản bội lại sứ mệnh của mình nếu giáo hội không tiếp tục bênh vực sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đức Hồng Y Canizares nói như sau: "Chúng tôi không chống lại dân chủ." Nhưng theo ngài, bất cứ ai chối bỏ quyền sống là chống lại dân chủ và đưa xã hội đến tai họa. Đức Hồng Y Giáo chủ Giáo hội Tây Ban Nha cảnh cáo rằng hiện nay đang có một cuộc cách mạng văn hóa diễn ra không những tại Tây Ban Nha mà còn tại khắp Tây Phương nữa. Đây là nền văn hóa quảng bá cho chủ nghĩa duy tương đối, và Tây Ban Nha là nơi mà nền văn hóa duy tương đối này đạt đến đỉnh điểm, nhất là sau khi chính phủ do ông Zapatero lãnh đạo thông qua một số luật chối bỏ luật tự nhiên và lý trí, giành quyền huấn luyện giới trẻ, xây dựng một nền văn hóa mới đặt nền tảng trên một sự hiểu biết lệch lạc về tự do của con người. Tin Pháp Quốc. Năm nay, con số người lớn được sửa tội tại Pháp lên đến hơn 2.600 người. Theo một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, sau 2 năm chuẩn bị, sẽ có 2.675 người lớn chịu phép sửa trong đêm canh thức phục sinh tới đây. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua, Văn phòng Trung ương về Giáo lý và Dự tòng của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, trong số những người sắp chịu phép sửa, có 69% là phụ nữ. 54% các phụ nữ này trong độ tuổi từ 25 đến 40, hơn 24% trên 40 tuổi và 22% trong độ tuổi từ 18 đến 40, đa số sống ở đô thị và vùng ngoại ô. Một số khá đông sinh ra trong những gia đình có truyền thống Kitô giáo. 17% tuyên bố không có đạo. Có 4% trong số những người lớn sắp chịu phép sửa đến từ Hồi giáo. 2% từ các giáo phái và 3% từ những gia đình thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Những người công giáo mới này sẽ lấy nhận bí tích khai tâm Kitô giáo cùng một lúc, nghĩa là rước lễ và thêm sức. Ngoài ra, trong năm nay cũng sẽ có trên 10.000 người lớn sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức cho một nghi thức diễn ra trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức cha Jean-Claude Boulanger, thành viên của Văn phòng Trung ương về Giáo lý và Dự tòng, phát biểu về sự kiện này như sau. Các dự tòng là niềm vui của chúng tôi. Họ chứng tỏ rằng Chúa Thánh Thần đã không bỏ mặc thế giới của chúng ta. Chính họ là giáo hội ngày mai. Đức cha Boulanger cho biết, nhiều người trong số những người lớn này xin chịu phép rửa vì một biến cố cá nhân, thường là hôn phối, hay vì nhớ lại ông bà mình là người đã từng giữ đạo. Nhưng cũng có nhiều người xin trở lại sau khi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Cũng tin Pháp, các đức giám mục Pháp khuyến khích dân chúng đi bầu. Trong một tài liệu mới đây, Hội đồng giám mục Pháp nhắc lại rằng chính trị là một công cuộc tập thể trường kỳ, là một cuộc phiêu lưu vĩ đại của con người. Tài liệu thu thập sứ điệp của nhiều giám mục được công bố trên các tạp san công giáo hay trong các tờ thông tin của giáo phận. Tất cả đều nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tham gia vào chính trị bằng lá phiếu. Đức cha Philippe Auton, giám mục Der và Dax ở miền Nam nước Pháp chẳng hạn, kêu dân chúng hãy ý thức về trách nhiệm của mình đối với hiện tại và tương lai của địa phương, cũng như đối với thế giới mà họ cần phải tỏ ra gần gũi và liên đới với. Đức cha Jean-Luc Bouyeret, giám mục Amiens, kêu gọi người công giáo, dù có khác biệt về chính kiến hay đảng phái, hãy tham gia bỏ phiếu để cổ võ cho cuộc sống chung, trong đó mọi người có thể đối thoại và tranh luận với nhau. Một số giám mục khác kêu gọi dân chúng đi bỏ phiếu để tranh đấu cho những thành phần kém may mắn nhất trong xã hội. Tin Hoa Kỳ, một linh mục người Ba Lan được trao tặng giải thưởng Tam Vatan. Vị linh mục này là cha Michael Heller, năm nay 72 tuổi, một nhà vũ trụ học Ba Lan, đã từng làm việc chung với Đức Hồng Y Karol Wojtyła, tổng giám mục Krakow, sau này là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm 12 tháng 3 vừa qua, cha Heller đã được trao tặng giải thưởng Tam Vatan. Giải thưởng trị giá 1.650.000 Mỹ Kim này được trao tặng cho những ai có công trong việc nghiên cứu hay khám phá về những thực tại thiêng liêng. Theo một thông cáo của Ủy ban trao giải thưởng Tam Vatan, cha Heller, một giáo sư triết học tại Đại học Giáo Hoàng Krakow, được vinh danh vì 40 năm nghiên cứu về nguồn gốc và nguyên nhân của vũ trụ. Tuy suốt một đời làm việc dưới chế độ Cộng sản, cha Heller vẫn được những nhà vũ trụ học và vật lý học trên thế giới biết đến. Cha đã viết trên 30 cuốn sách và gần 400 bài báo về những đề tài liên quan đến nguồn gốc của vũ trụ, trong đó cha luôn phản ánh cái nhìn của Kitô giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Trung Hoa và tông đồ trí thức, hai ưu tiên hàng đầu của dòng tên. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, dòng tên đã khẳng định, tông đồ trí thức, nhất là tại Á Châu, và quan tâm đến Trung Hoa, là hai trong năm ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động của dòng. Trong một cuộc họp báo tại trụ sở trung ương của dòng ở Roma, hôm 8 tháng 3 vừa qua, cha Adolfo Nicolas, tân bề trên tổng quyền, đã cho giới báo chí biết những quyết nghị mà dòng đã thông qua trong Tổng Công hội lần thứ 35 vừa qua. Đại diện cho khoảng 20.000 tu sĩ của dòng, trong đó có 4.000 là người Á Châu. 225 đại biểu đã tham dự Tổng Công hội, diễn ra từ ngày 7 tháng Giêng đến ngày 6 tháng 3 vừa qua. Các đại biểu, trong số này có 64 vị đến từ Á Châu, đã bầu vào chức vụ bề trên tổng quyền cha Nicolas, một người Tây Ban Nha đã từng sống 40 năm tại Nhật Bản và Phi Luật Tân. Các vị cũng đã thông qua 5 quyết nghị và ký tên vào một tuyên ngôn bày tỏ lòng trung thành với giáo huấn của giáo hội, như Đức Thánh Cha Benedicto đã yêu cầu. Trong một quyết nghị mang tựa đề "Những thách đố cho sứ mệnh của chúng ta ngày nay", được sai đi đến các biên giới, các đại biểu của dòng tên đã xác nhận 5 ưu tiên trong hoạt động tông đồ như sau. Phi Châu, Trung Quốc, tông đồ trí thức, các tổ chức quốc tế tại Roma và mục vụ cho người di dân và tị nạn. Trong các tổ chức quốc tế do dòng tên điều khiển, nổi bật nhất là Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Học viện Thánh Kinh. Thời cha Tân bề trên tổng quyền, công việc trí thức hay tông đồ trí thức có lẽ cần cho Á Châu hơn những nơi khác trên thế giới ngày nay. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 3 vừa qua, cha Nicholas nói rằng đây cũng là mối quan tâm của Đức Thánh Cha. Cha bề trên tổng quyền dòng tên nhắc lại buổi tiếp kiến riêng dành cho ngài. Trong đó Đức Thánh Cha đã hỏi thăm một cách đặc biệt về Nhật Bản và trường đại học Sophia tại Tokyo do dòng tên điều khiển. Đức Thánh Cha nói rằng cuộc đối thoại với văn hóa mà dòng tên đang thực hiện tại Nhật Bản là một công tác có nhiều ý nghĩa. Theo Đức Thánh Cha, hoạt động trí thức tạo ra những nhịp cầu giữa cuộc sống, niềm tin Kitô và các nền văn hóa, các truyền thống và các tôn giáo khác. Cha Tân bề trên tổng quyền giải thích, trong những nước như Nhật Bản hoặc một số khác tại Á Châu, cuộc đối thoại trong chiều sâu này có hai cánh cửa. Một mặt, cuộc đối thoại thiêng liêng này có thể thay đổi đời sống mục vụ và giúp các tín hữu Kitô có được một kinh nghiệm sâu xa. Mặt khác, cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và các nền văn hóa này diễn ra trên bình diện tri thức cao hơn. Cha Nicholas nhìn nhận rằng, Trung Quốc đã thu hút các tu sĩ dòng tên ngay từ lúc hội dòng được thành lập vào năm 1540. Ngài nói rằng, Thiên Chúa là một mầu nhiệm, con người là một mầu nhiệm, và cả Trung Quốc cũng là một mầu nhiệm. Do đó, không dễ biết được điều mình có thể làm tại Trung Quốc. Nhưng cha bề trên tổng quyền dòng tên khẳng định, Trung Quốc là một xứ sở đầy lý thú, sẽ đóng góp rất nhiều, không những về mặt kinh tế, mà trên hết là về văn hóa. Theo cha, văn hóa Trung Hoa sâu sắc về mọi mặt. Trong cụ thể, cha Nicholas nói rằng, khi hoạt động tại Trung Quốc, các tu sĩ của dòng phải luôn tuân thủ luật pháp của nước này. Họ phải cộng tác vào các dự án do chính Trung Quốc đề ra. Các sáng kiến cho giáo hội cũng phải đến từ Trung Quốc, bởi vì tại đây hiện đang có một giáo hội, và giáo hội này đang có một sức sống mãnh liệt. Từ trung, cha bề trên tổng quyền dòng tên tỏ ra rất lạc quan. Nhắc đến Thế vận hội Bắc Kinh, ngài nói rằng đây là một biến cố rất quan trọng đối với Trung Quốc. Ngài khẳng định như sau. Tôi nghĩ rằng tiên quyết chúng ta phải chấp nhận ý muốn của Trung Quốc là muốn trình diện với thế giới. Do đó, không nên lợi dụng biến cố này để đưa ra những sáng kiến truyền giáo hay nhắm đến những mục đích khác. Theo cha Nicholas, đây là một biến cố, trong đó mọi người nhìn nhận rằng Trung Quốc đã trở thành một quốc gia vĩ đại và rất quan trọng. Có chấp nhận điều đó, chúng ta mới có thể cộng tác với Trung Quốc, làm việc với Trung Quốc trong những dự án quốc tế. Cha bề trên tổng quyền dòng tên kết luận như sau. Tôi nghĩ rằng dân chúng Trung Quốc là những người rất cởi mở. Nhưng chính phủ nước này lại không muốn thấy những xáo trộn như đã từng diễn ra trong các nước thuộc khối Liên Xô cũ. Do đó, vấn đề rất là tế nhị, và tôi nghĩ rằng đối thoại là điều rất quan trọng.
Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giáo hội và hành động tự tử. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Các giáo hội Kitô không có cùng một lập trường về vấn đề tự tử. Trước hết, các giáo hội Tin Lành và Anh Giáo chống lại thái độ xem hành động tự tử như một việc làm đáng trách về mặt luân lý. Theo các giáo hội này, ngày nay, các khám phá trong tâm lý học cho thấy rằng không phải mọi hành động tự tử đều hữu ý và tự do. Cách cư xử của con người phức tạp hơn những gì được biểu hiện bên ngoài. Do đó, các giáo hội này không kết án những hành động tự tử không tự ý. Đó là trường hợp những người buộc phải tự tử khi bị tra tấn hay bị đe dọa hãm hiếp hoặc do hậu quả của xáo trộn tâm lý. Nhưng các giáo hội này kết án những hành vi tự tử hữu ý và ích kỷ, bởi vì trong những trường hợp này, con người muốn tiếm quyền của Thiên Chúa để làm chủ trên sự sống của mình. Con người chấp nhận chiến thắng của sự chết, trong khi các tín hữu Kitô tin rằng Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết. Như thế, cái chết của một người tự tử, nếu xem như là cùng đích, là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu tự tử được xem như là một hy sinh vì một giá trị cao cả hơn, thì một cái chết như thế được xem là chính đáng. Những cái chết tự tử anh hùng, như trường hợp các vị tứ đạo, hay cái chết tự tử của một người tàn tật không muốn sống để trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, có thể được xếp vào loại những hành động hy sinh. Ý nghĩa hơn, các giáo hội Tin Lành và Anh Giáo chấp nhận rộng rãi lập trường cho rằng tính cách chính đáng của hành động tự tử tùy thuộc ở ích lợi mà hành động này mang lại cho người khác. Đối lại với lập luận cho rằng giết người trong chiến tranh và như một sự trừng phạt đối với tội ác là điều chính đáng, các giáo hội Tin Lành và Anh Giáo cho rằng không thể so sánh hai trường hợp trên đây với hành động tự tử, bởi vì giết người trong chiến tranh và giết người như một trừng phạt vì tội ác đơn thuần là giết người. Đối với vấn đề tự tử, Giáo hội Công giáo đã có một lập trường rất rõ ràng và dứt khoát hơn. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, Giáo hội Công giáo không xem bất cứ một hành động tự tử nào là chính đáng. Từ năm 1980, huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin về vấn đề làm cho chết im dịu đã xem việc tự tử như một hành động sát nhân. Theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo, tự tử là khước từ quyền tối thượng của Thiên Chúa, là chối bỏ tình yêu, sự tự trọng và bản năng tự nhiên là muốn sống. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo nhìn nhận rằng có một số yếu tố tâm lý có thể hạ giảm trách nhiệm của người tự tử. Giáo hội khẳng định rằng cần phải phân biệt rõ ràng hành động tự tử với việc hy sinh mạng sống mình vì một mục đích cao cả hơn, như làm sáng danh Chúa, cứu rỗi các linh hồn hay phục vụ tha nhân. Về vấn đề tự tử, chúng ta chỉ cần đọc lại sách giáo lý của Giáo hội Công giáo như sau. Tự tử là điều nghịch với khuynh hướng tự nhiên của con người là bảo toàn sự sống mình và tồn tại mãi mãi. Nó cũng trái nghịch cách nặng nề với sự yêu mình cách chính đáng. Nó cũng chạm đến tình yêu đối với đồng loại, vì một cách bất chính nó cắt đứt những tình liên đới với gia đình, xã hội và nhân loại, vì con người có những nghĩa vụ đối với các cộng đồng này. Sự tự tử nghịch với tình yêu của Thiên Chúa hằng sống. Nếu người ta tự sát với ý hướng làm gương cho người khác, nhất là cho giới trẻ, thì tội này còn thêm sự nặng nề của gương xấu. Cố ý cộng tác vào việc tự tử là điều nghịch với luật luân lý. những rối loạn tâm thần trầm trọng, nỗi lo âu hoặc sợ hãi nghiêm trọng trước những thử thách, những đau khổ hoặc những tra tấn có thể giảm bớt trách nhiệm của hành động tự tử. Tuy nhiên, theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, không nên tuyệt vọng về ơn cứu độ của những người đã tự tử. Thiên Chúa có thể dành cho họ một cơ hội để sám hối bằng những con đường mà chỉ mình Ngài biết. Giáo hội cầu nguyện cho những người đã tìm cách hủy hoại mạng sống mình. Theo giáo huấn trên đây của giáo hội, chúng ta thấy rằng tự tử không thể được xem như một thứ quyền. Nhiều người khi xét đến vấn đề tự tử, thường nảy đến nguyên tắc tự trị. Tự trị nghĩa là tự do chọn lựa, ngay cả chọn lựa cái chết của mình. Đây là một trong những đòi hỏi thường được đề cao trong chủ nghĩa hiện sinh. Nhưng con người vốn sống trong xã hội, cho nên tự do không thể là tự do tuyệt đối. Điều này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, quyền tự do ngôn luận. Tôi có thể bị truy tố nếu vì nói sự thật mà tôi chạm đến đời tư của người khác. Trong xã hội, nếu tất cả mọi cá nhân đều có những tự do không giới hạn, thì lúc đó người khác sẽ dễ dàng bị xúc phạm. Hơn nữa, một cách ăn ở không có giới hạn cũng sẽ là một gương xấu cho người khác. Tự tử không bao giờ là một quyền và lại càng không phải là một quyền tuyệt đối. Ngày nay, con người gặp nhiều vấn đề và căng thẳng hơn trong quá khứ. Nhiều người chỉ muốn chấm dứt cuộc sống như một giải pháp. Như vậy, quyết định tự tử luôn dựa trên ý nghĩa của cuộc sống. Khi cuộc sống có ý nghĩa, con người còn muốn tiếp tục sống. Khi không còn thấy ý nghĩa trong cuộc sống, họ tự kết liễu cuộc sống. Các tín hữu Kitô luôn nhìn vào gương sáng của các tín hữu tiên khởi. Mặc dù phải trải qua không biết bao nhiêu thử thách, họ vẫn luôn tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống. Ngày nay, dù xã hội tục hóa không muốn chấp nhận lý tưởng Kitô giáo, người ta vẫn nhìn nhận rằng nơi nào Kitô giáo và Hồi giáo là hai tôn giáo trỗi vượt thì nơi đó tỷ lệ tự tử thấp hơn. Dù không muốn chấp nhận những giá trị tôn giáo, các triết gia cũng đồng ý rằng sự sống không phải là một vật sở hữu mà con người muốn tùy nghi sử dụng. Sự sống không phải là một sở hữu, mà là khả năng có được những kinh nghiệm mà con người không thể mua hay bán. Dù có chối bỏ những giá trị tôn giáo, con người cũng phải nhìn nhận rằng sự sống tự nó đã có ý nghĩa. Tình yêu, công bình, can đảm, sự trung thành và lòng khiêm tốn, đó là những giá trị gắn liền với cuộc sống và làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Chính những giá trị này làm cho sự sống trở thành siêu việt và đáng sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ sáu tuần thứ năm mùa chay, chúng ta sắp kết thúc mùa chay và tuần tới là tuần thánh. Một diễn đàn tự do mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về hoàn cảnh cụ thể, như là một kết thúc cho mùa chay năm 2008. Đức Cha đã viết như sau: trong mùa chay, tôi hay nhìn lên thánh giá để suy gẫm. Suy gẫm của tôi dựa trên Phúc Âm. Phúc Âm kể lại con đường dẫn Chúa Giêsu đến thánh giá. Những gì kể lại là rất cụ thể. Năm nào ai đứng đầu quyền đạo quyền đời lúc đó, hoàn cảnh ra sao? Phải nhận rằng hoàn cảnh đạo đức bây giờ đang phân hóa và xuống dốc. Đứng đầu cơ chế đạo là Thượng tế Caipha, thường hội đồng gồm các thượng tế, các kỳ mục và các kinh sư. Cơ chế này thường thích một nếp sống đạo ổn định, cho dù lỗi thời và sai. Bên cạnh cơ chế là nhóm biệt phái. Nhóm này giữ đạo theo hình thức, cốt để phô trương chính mình. Nhóm thương mại gồm những con buôn và thu thuế. Đa phần họ nhắm vào tiền bạc. Giai cấp giàu sang, họ sống quý phái. Cách sống đạo của họ cũng quý phái. Giai cấp lầm than, họ là những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi, bị loại trừ. Loại bị quỷ ám. Số người bị quỷ ám bây giờ khá đông, hầu như nơi nào Chúa Giêsu đến cũng gặp họ. Loại người có đạo nhưng không có đức tính nhân bản cũng khá phổ biến. Như trường hợp 10 người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành, chỉ có một người biết cảm ơn, người đó lại là người ngoại. Người đó lại là người ngoại. Loại người có đạo sống thụ động, bám vào cơ chế một cách máy móc, dựa trên dư luận một cách mù quáng. Chính quyền bảo hộ Roma là quan Philato và vua Herode. Chính quyền này lo giữ địa vị và hưởng lợi hơn là xét xử theo công lý. Trong hoàn cảnh như thế, con đường cứu độ Chúa Giêsu đi qua là con đường nào? Chính nhu cầu đổi thay hoàn cảnh lịch sử cụ thể đó đã là một trong các động lực viết ra con đường cứu độ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cứu độ bằng rao giảng, bằng cầu nguyện, bằng chay tịnh, bằng gương xót thương, nhất là bằng tự hạ, tự hiến. Khi vào thế gian, Chúa Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Thư Do Thái chương 10 câu 5 đến câu 6. Ý Chúa Cha là Chúa Giêsu phải uống chén đắng Chúa Cha trao cho. Mạng sống của Thầy không ai lấy đi được, nhưng chính Thầy tự ý hy sinh mạng sống mình. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 10 câu 18. Đó là con đường tự hạ tự hiến. Thánh Phaolô quả quyết như sau: Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Chính Chúa Giêsu phán: Thật Thầy bảo thật các con, nếu hạt giống gieo vào lòng đất không chết đi thì nó sẽ trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết, nó mới sinh nhiều hạt khác. Phúc Âm Thánh Gioan chương 12 câu 24. Con đường khiêm tốn, tự chọn, tự hạ, tự hủy là một hy sinh để chứng tỏ tình yêu. Nhờ vậy mà muôn ngàn đời khi nhìn cây thánh giá, người ta sẽ nhận ra đây chính là nơi mọi người sẽ cảm thấy mình được an ủi, được tha thứ, được cứu độ. Con đường Chúa Giêsu đã chọn để cứu đời cũng là con đường nhiều môn đệ Chúa sẽ chọn trong chương trình cứu độ. Chọn một cách thiết thực và gắn bó, bởi vì họ luôn kết hợp với Chúa Giêsu. Chúa phán: Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. vì không có thầy, các con chẳng làm gì được. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 5. Mọi chứng chỉnh đều nhằm làm chứng cho đạo đức. Nhìn vào lịch sử hội thánh, tôi thấy hoàn cảnh lịch sử cụ thể đi liền với sự lựa chọn con đường cứu độ. Để cứu hoàn cảnh lịch sử lúc đó, nơi đó, Chúa Giêsu đã kêu gọi những vị sáng lập dòng, những vị mở đầu cho một con đường tu đức mới. Tất cả các vị đó đều có đặc điểm là rất mực khiêm nhường, rất mực khó nghèo, rất mực yêu thương, rất mực hy sinh, rất mực sáng suốt. Tới đây, tôi nhìn vào hoàn cảnh cụ thể của đạo Công giáo tại Việt Nam hôm nay. Tôi không dám nói đây là một hoàn cảnh không có gì phải chứng chỉnh. Tôi cũng không dám nói sẽ có những chứng chỉnh ngoài. Tôi cũng không dám nói sẽ có những chứng chỉnh ngoài mẫu gương Chúa cứu thế. Vì thế, tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa thương đến Giáo hội Việt Nam trong hoàn cảnh cụ thể này. Xin Chúa thương ban rất nhiều ơn cho những người Chúa chọn để chứng chỉnh đạo Chúa trong hoàn cảnh cụ thể hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Thân mến, tự trọng dưới cái nhìn thực tế và những kinh nghiệm hàng ngày. Trên thực tế, bạn nghĩ gì về vấn đề tự trọng? Theo kinh nghiệm hàng ngày, thì hầu hết chúng ta cảm nhận có lúc hăng say làm việc, có lúc uể oải biếng lười. Hai thái cực này từ đâu đến? Một số người cho rằng cảm xúc vui buồn đến từ trọng tâm của lòng mình, nhưng không phải tất cả là như thế. Nó đến từ ngoài và rồi cũng từ trong nó ra. Một biến chuyển vòng tròn không ngừng mà chẳng ai biết lúc nào khởi đầu và lúc nào kết thúc. Bạn vui khi có ai chú ý và nói tốt về bạn. Bạn buồn khi người ta nói xấu bạn sau lưng. Khi bạn khỏe, bạn có thể đương đầu với tất cả. Khi bạn yếu, bạn mệt mỏi, bạn đuối sức, bạn không thể đương đầu với những biến chuyển xảy ra quanh bạn. Khi tinh thần bạn xuống, bạn cả nghĩ không tốt về mình. Bạn làm việc, nhưng bạn không có nghị lực. Bạn không tin là mình sẽ thành công. Khi bạn lên tinh thần, tất cả những cái đó không cản trở bạn, vì bạn có nghị lực để đương đầu với tất cả. Bạn tự tin và bạn có tự trọng vào mình. Đó là cách hiểu thông thường. Theo ca dương, thì mỗi ngày chúng ta có cả ngàn tin tức tới từ bốn phía, tin vui, tin buồn, và các thứ tin nhảm cũng có, và tin xác thật cũng có. Nói thế có nghĩa là chúng ta bị ấn vào đầu óc trăm ngàn thông tin mà chúng ta không có giờ để tìm ra thật hư. Những tin vui mà chúng ta gọi là tích cực, cũng như những tin buồn mà chúng ta gán cho là tiêu cực, dù muốn dù không, đã nằm trong con người, trong đầu óc và trí nhớ của chúng ta. Nếu chúng ta nhận được nhiều tin vui, tích cực, chúng ta sẽ được bản ngã, danh từ của tâm lý gọi là ego, cho phép vào trong bộ nhớ gọi là phòng tiềm thức của bộ óc, và khi phải hành động, chúng ta gợi lại ngay những niềm vui sẵn có, và chúng ta có phản ứng tích cực. Như vậy là tích cực vào và tích cực ra. Nếu ai khen bạn, bạn vui mừng, và bạn sẽ có tương quan tốt với người chung quanh. Nhưng ngược lại, nếu ai chỉ trích bạn, làm bạn chán nản, và nếu bạn gặp một người nào đó, bạn sẽ chất lên họ những cảm xúc và lời nói tiêu cực của bạn trên họ. Tiếng Việt Nam có câu nói, giận cá băm thớt là vậy. Quý vị thân mến, ông Ca Dương cũng nói thêm, mỗi người chúng ta không những có phòng tiềm thức, conscious chamber, trái lại chúng ta cũng có một phòng gọi là phòng vô tiềm thức, unconscious chamber. Phòng vô tiềm thức là nơi chứa tất cả những cảm nghiệm tiêu cực mà chúng ta chưa muốn đương đầu. Chẳng hạn, bạn gặp một người cáo gian bỏ vả cho bạn, nhưng bạn chưa có giờ suy nghĩ xem thật hư thế nào, có nghĩa là bạn chưa đi qua tiến trình tự tìm hiểu, mà tiếng Anh gọi là process. Vì thế, bạn dành nhiều nén trong phòng vô tiềm thức, hy vọng bạn sẽ quên nó. Nhưng trong tiềm thức đó, nó vẫn còn đó, cho tới khi nào bạn không còn dồn nén được nữa, nó sẽ bung ra và làm tai hại cho bạn, cũng như cho những người xung quanh. Trong khi bạn dồn nén, bạn sẽ không được vui, bạn sẽ bản gắt tức giận. Tất cả những tức tối đó sẽ biểu lộ trên gương mặt bạn. Bạn sẽ không vui, bạn chạy trốn vì bạn thiếu tự tin, không muốn gặp mặt để tìm ra sự thật. Có khi bạn sẽ buồn khổ và lâm bệnh. Nếu những hành học đó, tức giận đó được biểu lộ trong những giấc mơ, thì bạn sẽ được dịu vợi. Nếu không, bạn sẽ đau khổ vì chưa được giải tỏa. Có khi bạn lâm bệnh. Như vậy, tất cả những tương quan về mình, về người chung quanh và tương quan với Chúa cũng không được hài hòa. Nói chung, bạn sẽ trở nên người thiếu tự tin và thiếu tự trọng. Nhưng một số nhà phân tâm học cho rằng cảm xúc tự trọng thực ra không đơn giản, lúc lên lúc xuống, về những cảm nghiệm hàng ngày như đã kể trên. Những người có bản lãnh thì những xúc cảm lên xuống hàng ngày không làm cho họ sờn lọc, thối chí. Nhưng với những người đã kém tự tin, thì những cảm xúc đó có ảnh hưởng lớn trên tâm lý, tình cảm và tương quan thiêng liêng với Thiên Chúa. Tự trọng lành mạnh là thế nào thưa bạn? Tự trọng lành mạnh là tùy ở khả năng biết lượng giá chính xác về mình và có thể chấp nhận giá trị của mình vô điều kiện. Nói thế có nghĩa là mình biết công nhận trên thực tế khả năng cũng như những hạn chế của thân phận con người. Nhưng cùng lúc chấp nhận mình có giá trị và đáng được tôn trọng vô điều kiện và không còn hồ nghi về mình nữa. Như vậy thưa bạn, tự trọng có thể được gọi là một nghị lực tích cực giúp bạn vui sống và tạo nên những hành động lành mạnh cho bạn. Hành động này được ví như là tình yêu lâu bền giữa hai người khi họ yêu nhau. Trong sách viết bán chạy nhất của hai ông Jack Canfield và Mark Victor Hansen tại New York, có trưng dẫn bài nói về sự xinh đẹp của tình yêu như sau. Câu hỏi đã được đặt ra, trên đời này còn chỉ tốt đẹp hơn khi bạn thấy một người con trai và một người con gái nắm tay xinh đẹp khỏe mạnh của nhau trong trái tim nồng nàn, trên con đường tình ái của đời sống lứa đôi. Và sau đây là câu trả lời, đúng như vậy. Nhưng còn một cái đẹp hơn thế nữa. Đó là hình ảnh của một người đàn ông già nua và một người đàn bà cũng lõm khõm không kém, đang cùng nhau sắp sửa đi hết con đường. Tay khô héo của họ vẫn còn nắm chặt lấy nhau. Mặt của họ sạm sụa nhưng vẫn còn bừng lên sáng ngời. Tin họ về thể chất đã cuối cùng vì mệt mỏi, nhưng tình yêu vẫn còn mạnh mẽ để phục vụ nhau, để yêu thương nhau, để nhớ về nhau. Thật như vậy, tình yêu của tuổi già như trên còn đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, đây chính là hình ảnh của hai người biết sống tự tin và tràn đầy tự trọng. Trên thực tế cũng như trong sự tương quan giữa người với người, thì hình ảnh của cặp vợ chồng già này đã sống trong tình yêu mãn nguyện. Họ đã cùng trải qua cuộc sống con người, chắc chắn khó khăn, nhưng họ đã cùng nhau vượt qua và bền vững trong tình yêu cho tới cùng. nghị lực đâu đã giúp họ thành công. Như đã nói trên, đó là sự tự tin và tự trọng của hai người đã hợp lại và đưa họ tới đài vinh quang của ái tình. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, theo một bản tin của hãng thông tấn Công giáo Asia News, sự bùng nổ kinh tế tại Trung Quốc đã gia tăng tỷ lệ những người mắc bệnh trầm cảm và tự tử. Theo bản báo cáo năm 2007 được đọc trước Quốc hội, hiện nay có ít nhất 30 triệu người dân Trung Quốc đang bị bệnh trầm cảm, và cứ trung bình 100.000 người thì có đến 23 vụ tự tử. Tự tử là nguyên nhân chính gây ra cái chết của những người trong lứa tuổi từ 15 đến 34. Tại Viện Tâm lý Shenyang, chỉ trong năm 2002, con số những người đến xin cố vấn đã cao bằng tổng số những người tìm đến trung tâm trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2001. Và từ năm 2004 đến năm 2006, con số bệnh nhân mỗi năm gia tăng gấp đôi. Theo các số liệu chính thức, từ năm 1993 đến năm 2003, con số các bệnh nhân tâm lý tại Bắc Kinh đã từ 0,83 phần ngàn tăng lên 33,1 phần ngàn. Tại một thành phố phát triển hơn là Shenyang, tỷ lệ người mắc bệnh tâm lý là 43 phần ngàn. Còn tại Liaoning, tỷ lệ này là 60 phần ngàn. Trong thực tế, con số người mắc bệnh tâm lý có thể còn cao hơn, bởi vì quá bận tâm đến việc phát triển các cơ cấu y tế cơ sở, Trung Quốc ít quan tâm đến những người mắc bệnh tâm thần. Ông Kun Manli, một nhà nghiên cứu tại Viện Tâm lý Shenyang, nói với báo Asahi Shimbun của Nhật Bản rằng, xã hội Trung Quốc ngày nay quá cạnh tranh, khiến cho nhiều người không thể thích ứng kịp, do đó ngày càng bị căng thẳng. Những gia đình giàu có đã ý thức được căn bệnh của thời đại, và họ cũng có đủ tài chánh hơn để tìm đến các trung tâm tâm lý trị liệu. Tuy nhiên, các bệnh nhân tìm đến các viện tâm lý không chỉ là người lớn, ngay cả học sinh cũng ngày càng rơi vào trầm cảm. Viện tâm lý Shenyang trước kia chỉ có 100 nhân viên làm việc. Nay, vì nhu cầu ngày càng gia tăng, con số nhân viên đang tăng lên đến 2.000 người. Viện này cũng gửi ít nhất là một nhân viên đến làm việc tại mỗi trường tiểu học và trung học. Một đường dây điện thoại dành cho việc cố vấn tâm lý 24 giờ mỗi ngày cũng đã được thiết lập. Nhưng sự cạnh tranh trong xã hội không chỉ là nguyên nhân duy nhất khiến cho con người rơi vào trầm cảm. Theo ông Zhu Dongfeng, phó giám đốc của Viện Sức khỏe Tâm lý thuộc Trường Đại học Bắc Kinh, chính sách mỗi gia đình một đứa con cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra trầm cảm. Ông nói rằng hậu quả của chính sách này là con người ngày càng mất khả năng liên lạc với người khác. Và tình trạng này dĩ nhiên tạo ra những chứng bệnh tâm lý. Những vấn đề do con số người già ngày càng gia tăng trong xã hội cũng ảnh hưởng đến tâm lý con người. Trong xã hội Trung Quốc ngày nay, người già dễ xuống tinh thần hơn giới trẻ. Một phần vì nhiều gia đình trẻ không còn sống chung với cha mẹ của họ nữa. Hậu quả là ngày càng có nhiều người già phải sống trong cảnh neo đơn. Khi kinh tế của một nước phát triển, thì các tiện nghi vật chất gia tăng, nhiều thứ bệnh tật cũng được khắc phục, sức khỏe thể lý lành mạnh, tuổi thọ con người cũng gia tăng. Châm ngôn một tinh thần lành mạnh trong một thể xác tráng kiện có thể ứng dụng trong trường hợp này. Tuy nhiên, thường sức khỏe tâm lý và tinh thần của con người lại không phát triển theo tỷ lệ thuận với sự gia tăng của cải và các tiện nghi vật chất, nhất là khi sự phát triển kinh tế không màng đến những giá trị đạo đức. Không kể đến những người mắc bệnh tâm thần vì phải cố gắng bắt kịp tốc độ gia tăng của sự phát triển kinh tế. Không thiếu những người giàu có phì nộn trong của cải vật chất, nhưng lại què quặt đuôi mù đối với những giá trị tinh thần và thiêng liêng. Giáo hội Công giáo không ngừng nhấn mạnh đến sự phát triển toàn diện. Nói cách khác, một sự phát triển kinh tế không đi kèm với những giá trị nhân bản, tinh thần và thiêng liêng sẽ chỉ là một sự phát triển què quặt. Sở dĩ giáo hội kêu gọi sự phát triển toàn diện là vì phẩm giá của con người. Con người có một phẩm giá cao trọng là bởi được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài và với một linh hồn bất tử. Ngoài nhu cầu thể lý, con người còn có những nhu cầu tinh thần và thiêng liêng mà của cải vật chất không thể thỏa mãn được. Cuộc sống thực sự lành mạnh và tốt đẹp không do của cải vật chất, mà thiết yếu được tô điểm bằng những giá trị đạo đức, tinh thần và thiêng liêng. Đây là điều giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta ở khởi đầu mùa chay. Trong cuộc chiến đấu với ma quỷ trong sa mạc, Chúa Giê-xu đã trích lời cựu ước. Con người không chỉ sống nguyên bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta đã đi gần hết cuộc hành trình mùa chay. Một cuộc tư vấn lương tâm là cần thiết để chúng ta xác định lại hướng đi của mình. Lạy Chúa Giê-xu, xuyên qua những thực tại chống qua ở đời này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước trời. Giữa những mất mát và khổ đau trong thân xác cũng như tinh thần, xin cho chúng con luôn biết nhìn lên thánh giá Chúa với tâm tình tin tưởng và phó thác.
Cách nào lớn lao như đời người với người ẩn tàng trong sự chết, cái chết của vực thẳm sân si của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích, vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn vì khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giê-xu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người làm người. Chỉ cái chết trao đi từ Giê-xu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách u hoài, với niềm tin yêu mới tung theo khắp muôn nơi cho cuộc sống ngàn đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta. cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người làm gì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tôn giáo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.